Xem tiếp kinh văn. Quan mục cũng muốn hỏi thăm: trong địa ngục thật sự là như thế nào? Đương nhiên mẹ cô cũng nói sơ lược cho cô nghe. Có thể nói hết không? Nói không hết. Quá khổ, khổ đến mức chẳng nhẫn tâm nói ra. 100 năm, 1000 năm cũng chẳng nói hết. Đây là việc mẹ cô đọa địa ngục đích thân cảm thọ. Quan mục văn dĩ: đề lệ hào khắp, di bạch không giới. Ngước mặt lên hư không phát nguyện: đây là cô Quan mục vì mẫu thân phát đại thệ nguyện. Trước hết cầu nguyện cho mẹ cô vĩnh viễn lìa khỏi ác đạo. Mẹ cô vốn phải đọa vào ác đạo, sau khi sống đến 13 tuổi vẫn phải chịu khổ tiếp tục. Cô Quan mục là tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát. Mẹ cô đích thật vĩnh viễn thoát ly ác đạo. Tại sao? Nếu mẫu thân chẳng đọa địa ngục chịu khổ như vậy thì làm sao cô phát tâm nổi? Công đức của mẹ cô là từ chỗ này mà ra. Vì bà đọa địa ngục chịu khổ nhiều như vậy, thúc đẩy người con hiếu phát tâm rộng lớn. Cô có thể phát hoằng nguyện này, nhân duyên hy hữu này có được là do mẹ cô đọa ác đạo mà ra. Nếu chẳng có việc này thì cô chắc chắn sẽ chẳng phát tâm. Cô cũng chẳng sắp bày lễ vật cúng dường, cũng chẳng bỏ của cải để đắp tạo tượng Phật. Mẹ cô đã cho cô tăng thượng duyên nghịch này. Cho nên người sống kẻ mất, cả hai cõi đều được lợi ích. Lợi ích to lớn chẳng thể nghĩ bàn. Nói cho chư vị biết, nguyện này vừa phát thì mẹ cô vĩnh viễn thoát đi tam ác đạo. Chúng ta phải hiểu đạo lý này và phải ghi nhớ tâm nguyện của cô. Nếu chúng ta có thể dùng nguyện của Địa Tạng Bồ Tát đã phát làm bổ nguyện của mình, mình cũng phát nguyện giống như vậy, thì mình sẽ là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Công đức này chẳng thể nghĩ bàn. Không những cha mẹ quyến thuộc quá khứ vĩnh viễn được thoát ác đạo. Nhà Phật thường nói, một người con thành Phật, chính đời tổ tiên sanh thiên. Chính đời tổ tiên về trước đều có thể thoát khỏi ác đạo, sanh lên trời hưởng phước cõi trời. Lời này là thật chẳng giả. Chúng ta từ đoạn kinh này thấu hiểu được một cách sâu sắc. Cô phát nguyện trước tượng Phật: 100.000 vạn ức kiếp từ nay trở về sau. Sức mạnh của nguyện lực này chẳng phải nhất thời, chẳng ở trong thời gian ngắn, cũng chẳng ở một nơi, mà là ứng hữu thế giới, sở hữu địa ngục cập tam ác đạo. Nguyện hạnh này lớn biết mấy, không gian lớn biết mấy, thời gian vô tận, không gian tận hư không, trọn cả pháp giới. Nơi nào có địa ngục và ba đường ác, hết thảy những chúng sanh chịu khổ nơi ấy, cô phát đại thệ nguyện đều cứu vớt họ, giúp cho những người này vĩnh viễn xa lìa địa ngục ác thú, súc sanh ngạ quỷ. Nguyện những người thọ tội này, những người chịu khổ nạn giống mẹ cô, họ đều thành Phật xong rồi, cô mới thành Phật. Đây chính là địa ngục chẳng không thì chẳng thành Phật. Địa ngục trở thành trống không rồi thì ngạ quỷ súc sanh đương nhiên cũng sẽ trống không. Đây là đạo lý nhất định. Đây là lòng hiếu cảm đến chư Phật. Vừa phát nguyện xong bèn nghe tiếng, chẳng nhìn thấy tướng của Phật, chỉ nghe tiếng của Phật, cảm ứng vô cùng rõ ràng, hiển cảm hiển ứng. Cô phát nguyện trước tượng Phật, đây là cảm, cảm rõ ràng, lập tức được ứng rõ ràng của Phật. cô nghe tiếng của Phật bảo rằng: Quang mục, lòng đại từ bẩn của cô. Đây chính là đại từ đại bi phổ độ chúng sanh của Như Lai. Thiện năng di mẫu nguyện tâm, đại từ mẫn tâm này của cô là do nhân duyên mẹ cô đọa ác đạo nên cô mới phát được. Ngô Quán Nhữ Mẫu Thập Tam Tuế Tất Xã Thử Báo Dĩ Sanh Di Phạm Chí Thọ Niên Bá Tuế. Phật nói với cô: Nghiệp báo của mẹ cô đã chuyển rồi, nguyện vừa phát liền chuyển. Mẹ cô 13 tuổi chết đi, vẫn được thân người, lại rất thù thắng, sinh làm người phạm chí, là người tu hành trong đạo Bà La Môn, sống lâu đến 100 tuổi. Quá thì báo hậu đương sanh vô ư quốc độ. Vô ư quốc độ tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong khi bà tu đạo, có được nhân duyên thù thắng nghe đến Phật pháp, bà phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng bất khả kế kiếp, vô lượng thọ giống như Đức Phật A Di Đà. Hậu thành Phật quả ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn một đời thành Phật. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn thành tựu ngay trong đời này. Sau khi thành Phật, quảng độ nhân thiên, số như hằng hà sa. Đây là lời Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai nói với Quang Mục. Những thiện báo của mẹ cô sau này. Đây là câu chuyện của cô Quang Mục, Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện khi còn tu nhân. Sau khi Phật nói xong, nói với Định Tự Tại Dương, vị La Hán lúc đó, người dạy Quang Mục độ mẫu thân chính là Vô Tận Ý Bồ Tát hiện nay. Đây là vị đẳng giác Bồ Tát, tuổi đó là La Hán. Quang Mục mẫu giả tức giải thoát Bồ Tát thị, hiện nay cũng là đẳng giác Bồ Tát. Quang Mục nữ giả tức Địa Tạng Bồ Tát thị. Nói rõ bổn tích nhân duyên của cô ra, đây là việc chúng ta nên học tập. Ở đây Đức Phật khuyên và khích lệ chúng ta thêm lần nữa phải hiểu chân tướng của sự tích này. Nhiều kiếp lâu xa trong quá khứ, Địa Tạng Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp gặp những duyên khổ này, kích phát bi nguyện của Ngài. Nhiều đời nhiều kiếp đều phát nguyện, phát hằng hà sa số nguyện. Số nguyện phát ra nhiều như vậy, cho nên nguyện tâm của Ngài mạnh mẽ, nguyện lực rộng lớn như vậy. Đối tượng đều là chúng sanh khổ nạn trong tận hư không, trọn khắp pháp giới. Xin xem tiếp đoạn kinh sau đây. Vị Lai Thế Trung. Vị Lai Thế là chỉ đời hiện nay của chúng ta. Nhược hữu nam tử nữ nhân. Nam tử nữ nhân chẳng có thêm chữ thiện. Nói cách khác, tức là kẻ nam người nữ tạo nghiệp. Phía sau nói bất hành thiện giả, hành ác giả, nải chí bất tính nhân quả giả, tà dâm vọng ngữ giả, lưỡng thiệt ác khẩu giả, quỷ bán đại thừa giả, như thị chư nghiệp chúng sanh tất đọa ác thú. Đây là nói về đời hiện nay. Tạo những nghiệp này trong xã hội ngày nay quá phổ biến, bất cứ lúc nào ở đâu chúng ta cũng đều thấy được. Nếu họ tạo tiếp tục chẳng biết quay về, nhất định sẽ đọa ác đạo. Ác thú tức là tam ác đạo. Vả lại, người ta sống trên đời này vô cùng ngắn ngủi, trong thời gian ngắn rất dễ tạo ác nghiệp. Tạo ác nghiệp cực nặng, chớp mắt liền thấy họ phải thọ khổ báo. Có bao nhiêu người gặp được thiện tri thức chân chánh, có thể nghe theo lời răn dạy của thiện tri thức. Thiện tri thức chân chánh hiểu rõ đạo lý nhân duyên quả báo và chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo. Lời khuyến cáo của họ chân thành, từ bi, thân thiết. Chúng ta nghe xong sẽ cảm động. Nhất đàn chỉ gian nói về thời gian ngắn, rất ngắn. Bạn có thể quy y Địa Tạng Bồ Tát. Quy là quay về. Lúc trước tạo hết thảy tội nghiệp, hôm nay quay lại chẳng tạo nữa. Y là nương dựa, nương theo lời dạy của Địa Tạng Bồ Tát để tu hành. Lời dạy của Địa Tạng Bồ Tát ở đâu? Tức là bộ kinh này. Trong kinh Đức Phật thường dạy chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, như vậy gọi là quy y, chứ không phải mỗi ngày đọc kinh này một lần thì xong, như vậy không được. Niệm một lần là tăng trưởng hạt giống thiện trong A Lại Gia thức của bạn. Nếu hành vi của bạn chẳng sửa đổi, chẳng thể sửa sai đổi mới, chẳng thể quay về, thì vẫn phải thọ ác báo. Nhưng ác báo này sẽ nhẹ một chút, thời gian thoát ly ác đạo sẽ nhanh hơn một chút, nhất định sẽ như vậy. Nhưng nếu muốn không đọa ác đạo thì đó là chuyện không thể xảy ra. Nếu vậy thì lý luận nhân duyên quả báo sẽ bị lật đổ. Vậy thường đọc tụng, tuy bạn chẳng làm, mà hạt giống kinh Địa Tạng trong A Lại Gia thức có nhiều, dễ khởi lên, dễ giác ngộ, có lợi ích như vậy. Khi nào trong ác đạo giác ngộ, quay về thì bạn lập tức lìa khỏi ác đạo. Nếu trong A Lại Gia thức chẳng khắc sâu ấn tượng, khi gặp những khổ báo này họ chẳng giác ngộ, chẳng quay lại, thì phải tiếp tục thọ nỗi khổ này mãi mãi. Nếu bạn đọc tụng và còn có thể giải thích, như vậy phải cần có thiện tri thức. Duyên của thiện tri thức có cạn sâu chẳng đầu. Cạn thì khuyên bạn quy y trong chừng một khẽ móng tay. Sâu thì giảng rõ ràng sự thật cho bạn, sau đó khuyên bạn tu hành như thế nào. Duyên của thiện tri thức này sẽ rất sâu. Khi bạn hiểu rõ ràng, minh bạch rồi, thật sự quay về. Quay về cứu chính mình, chứ chẳng phải cứu người khác. Nếu chẳng quay về, chẳng cứu mình, thì nhất định sẽ đọa ác đạo. Giống mẹ cô Quan Mục đã nói, cảnh khổ trong địa ngục nói chẳng hết, chẳng nhẫn tâm nói ra. Quả nhiên quay về, y giáo phụng hành, tuân thủ lời dạy của Phật, mỗi ngày thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, thì người này lập tức được thoát khỏi quả báo của tam ác đạo, nhất định sẽ chẳng tạo nghiệp tam ác đạo và cũng chẳng thọ quả báo tam ác đạo. Đây là nguyên nhân gì? Duyên đã chuyển rồi. Chứ gì nên biết, Phật pháp giảng về lý. Những hạt giống của nghiệp bạn đã tạo trong quá khứ vĩnh viễn tồn tại. Chẳng thể nói hôm nay bạn tu thiện thì việc thiện này có thể đền bù tội lỗi, chẳng thể đền bù được. Thiện có thiện quả, ác có ác báo, vĩnh viễn chẳng thể đền bù. Nhưng tội nghiệp sâu nặng, tội báo này nhất định phải có. Ngày nay tôi tạm thời không muốn thọ ác báo này. Tôi muốn làm cho quả báo thiện hiện ra trước, như vậy thì được, việc này có thể làm. Đạo lý ở chỗ nào? Ở tại duyên. Từ hôm nay trở đi tôi đoạn dứt hết thảy việc ác, tôi đoạn dứt ác duyên. Tuy hạt giống ác nghiệp vẫn còn, nhưng không có duyên thì nó sẽ chẳng hiện ra. Tuy hạt giống thiện của tôi ít, tôi gia tăng duyên thiện mạnh thêm, để cho thiện ra qua trước, kết quả trước. Việc này có thể làm được. Việc này hợp lý, thật sự hợp tình, hợp pháp, hợp lý. Thế nên chúng ta từ hôm nay trở đi nhất định phải đoạn dứt tất cả điều ác, tu hết thảy điều thiện. Đoạn hết thảy ác tức là chấm dứt duyên ác. Trước kia tuy đã tạo nhân ác cực nặng, chẳng có duyên ác thì nhân ác chẳng thể kết quả. Thiện tuy rất yếu ớt, làm việc thiện ít, một chút thiện nhỏ cũng được. Từ nay trở đi làm cho nó lớn mạnh lên, làm cho thiện duyên tăng trưởng, thiện quả sẽ hiện ra trước. Như vậy mới tốt.